Thần Mộ Chi Huyết Đế, chương 155, Tái Chiến Đỗ Hạo 2. Góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, thì ra ngươi đánh bại ta là tuyệt thế hung nhân trong truyền thuyết. Ta bại không ngoan à. Trên lôi đài sau khi nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Tề Đằng ngẩng đầu nhìn trời điên cuồng cười to sau đó không nói thêm một lời nào. Nữa mà trực tiếp phá không bay đi. Ngươi xem đủ rồi chứ? Nhìn thấy cảnh đó Đông Phương Trường Minh cũng không lên tiếng ngăn cản mà đưa mắt nhìn về phía hư không phía trên mình mấy chục trượng trầm giọng quát. Lên một tiếng, ha ha, xem đủ rồi, lúc mọi người xung quanh còn chưa kịp hiểu lời nói của Đông Phương Trường Minh là có ý gì thì trong hư không lại vang lên một tiếng nói tiếp theo đó dưới. Ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người chỗ không gian đó đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo rồi chỉ thấy một người thanh niên nam tử dung mạo tuấn. Lãng thân mặc một huyết sắc đạo bào rộng thùng thình từ bên trong ung dung bước ra. Chúng thuộc hạ tham kiến gia chủ. Vừa nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện quần hùng Đỗ gia có mặt ở hiện trường không chút do dự lập tức quỳ xuống cung kính kêu to ngay cả Đỗ. Thiên bên cạnh Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Thủy cũng không ngoại lệ. Ngươi chỉ dựa vào một trưởng bình thường đã có thể dễ dàng đánh bại Tề Đằng, phần thực lực này đúng là khiến cho ta phải kinh ngạc. Nhưng mà chỉ dựa vào bao nhiêu đó mà muốn đấu với ta tựa hồ còn có chút chưa đủ à. Đỗ Hạo đứng trên không trung nghe được những tiếng hô đó không có bất kỳ biểu hiện gì nhàn nhạt nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Muốn biết ta có đủ năng lực đánh bại ngươi hay không chỉ cần trực tiếp tới đây thử là biết. Cần gì vòng vo như vậy? Đông Phương Trường Minh nghe vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng. Được, vậy ngươi tự mình cẩn thận rồi. Đỗ Hạo cười to một tiếng tiếp đó bước tới phía trước một bước. Một bước này vừa bước ra dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cái đợt sóng máu phun ra tiếp theo dưới tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp. Đợt sóng máu đó nhanh chóng lan ra xung quanh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã hóa thành một cái biển máu lớn hơn trăm trượng nhuộm đỏ cả. Bầu trời bằng một màu đỏ yêu dị. Huyết thần tử gia, Đỗ Hạo đứng trên biển máu giống như một tuyệt thế hung ma cất tiếng quát to từng cơn sóng máu dưới chân hắn lập tức ngưng tụ thành một đạo huyết. Ảnh có dung mạo giống y như Đỗ Hạo. Brow, đạo huyết ảnh này ngẩng đầu gầm lên một tiếng sau đó hung mãnh công thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Chấm, tới đây, Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào ầm ầm đánh ra một trường. Trường cương vừa đánh trúng huyết ảnh lập tức khiến nó nổ tung thành một đám huyết vụ bắn ra khắp nơi nhưng sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại. Không có chút vui mừng nào mà lại vô cùng ngưng trọng bởi vì hắn biết được Đỗ Hạo có thể tạo ra một đạo huyết ảnh thì cũng có thể tạo ra cái thứ. Hai, thứ ba, sự thật đúng như Đông Phương Trường Minh đã đoán nhìn thấy huyết ảnh bị phá Đỗ Hạo không tỏ vẻ gì chỉ nhẹ nhàng vung tay lên một cái trong biển máu. Cuồn cuộn dưới chân hắn lập tức dâng lên 10 đạo huyết ảnh khác. Vút vút vút. 10 đạo huyết ảnh này vừa xuất hiện lập tức chia thành 10 hướng mỗi người lại sử dụng các tuyệt chiêu quyền. Cước, chỉ, chảo khác nhau xông về phía Đông Phương Trường Minh, nhìn từ phía xa lại giống như là đang có 10 đại cao thủ cùng lúc vây công hắn vậy. Vù, Đông Phương Trường Minh thấy vậy không dám khinh thường chút nào lập tức lắc mạnh người một cái sử dụng pháp quyết hỗn thiên hư không của hỗn thiên. Đạo huyễn hóa ra 10 cái ảo thân xông lên chặn địch. Ầm ầm ầm, huyết ảnh đấu ảo thân tốc độ của hai bên đều cực nhanh trong lúc nhất thời làm cho tất cả khán giả đang quan chiến xung quanh cảm thấy hai mắt hoa lên. Không thể nhìn thấy cái gì chỉ có thể nghe thấy từng tiếng nổ vang. Tê, đây chính là lực lượng của hai người bọn họ sao? Thật đúng là đáng sợ. Đông Phương Trường Minh thì cũng thôi đi nhưng mà ngay cả Đỗ Hạo cũng có lực lượng cường đại như vậy tương lai ta vẫn còn có cơ hội thay phụ thân trả. Thù sao, thần nam đứng trong đám người thấy vậy kinh hãi kêu lên trong thời gian nửa năm nay hắn mấy lần gặp được kỳ ngộ một thân thực lực đã đột phá đến. Cảnh giới lục giai vốn hắn tưởng rằng bằng vào phần thực lực này trong Đông Thổ Đế Vương chiến có thể xuất chiến thay phụ thân thần chiến dạy dỗ. Đám người Đỗ gia phản bội lại không nghĩ tới gia chủ Đỗ gia. Đỗ Hạo lại có thực lực đáng sợ như vậy trong lúc nhất thời làm cho hắn chấn động không thôi. Phu quân chàng đừng như vậy, cho dù thực lực của Đỗ Hạo có cao hơn chúng ta dự đoán thì như thế nào? Thiếp tin rằng chỉ cần phu thê chúng ta liên thủ lại nhất định có thể đánh bại hắn, thay cha chút giận. Đúng lúc này phía sau lưng thần nam đột nhiên vang lên một tiếng nói ôn nhu như ngọc, người lên tiếng không phải ai khác chính là Linh Thi Vũ Hinh sau trận chiến. Càn Thi phái nàng luôn đi theo bên cạnh thần nam cùng hắn và hai con rồng Lưu Manh Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo lưu lạc khắp đông. Tây Đại Lục không biết có phải là vì ý thức của kiếp trước lưu lại hay không mà tình cảm của nàng và thần nam tiến triển cực nhanh, cách đây không bao lâu không chỉ đã kết thành vợ chồng mà còn sắp có con với nhau. Nàng nói rất đúng. Nghe được tiếng nói của Linh Thi Vũ Hinh, thần nam khôi phục lại vẻ bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn lên lôi đài tiếp tục quan sát trận. Việc thế đại chiến giữa Đỗ Hạo và Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, không ngờ ngươi có thể dựa vào một chiêu hỗn thiên hư không đạo không tinh thông lắm mà đánh ngang với huyết thần tử có một nửa lực lượng của ta, đúng là không hổ danh lục đạo tà đế. Nhưng mà thế này thì sao? Lúc này chỉ thấy Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, sau đó lại lần nữa vung tay lên. Trong chớp mắt lại có thêm mấy mươi tên huyết thần tử nữa xuất hiện tham chiến, từ từ ép ảnh thân của Đông Phương Trường Minh vào thế chật vật vô. Cùng, hừ, Đỗ Hạo ngươi đừng vội đắc ý, cho dù ngươi có bao nhiêu huyết thần tử đi chăng nữa thì có một sự thật vĩnh viễn không thay đổi, đó là chân thân của ngươi, chỉ cần ta hủy diệt nó thì đám huyết thần tử này cũng sẽ tự biến mất mà thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đột nhiên hét to, sau đó dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được xuất hiện trước. Mặt Đỗ Hạo hung mãnh xuất ra một quyền muốn đánh nát đầu của hắn. Nhưng mà khi một quyền của hắn trúng đích thì thân thể của Đỗ Hạo lại hóa thành một đạo huyết ảnh tan biến rồi lại nhanh chóng xuất hiện trở lại ở một góc khác trong biển máu. Ha ha ha, Đông Phương Trường Minh, cách nghĩ của ngươi rất tốt nhưng mà ngươi lại không biết rằng biển máu này và ta đã hợp thành một thể, chỉ cần nó không biến mất thì ta tuyệt đối không thể bị diệt. Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Hừ, như vậy thì chỉ cần ta phá hủy biển máu này là giết được ngươi chứ gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi dốc toàn lực xuất ra một chiêu Trích Tinh Thủ đánh lên trên biển máu, trong chớp mắt đã đánh nó nổ tung cả thân thể của Đỗ Hạo và các huyết thần tử xung quanh cũng đồng thời tan biến, chỉ để lại một cái hố sâu không thấy đáy trên lôi đài. Tê, tất cả những người đang đứng xem đều nhất thể hít sâu một hơi khí lạnh, sau khi chứng kiến uy lực cường đại của một trường này không ai trong bọn họ tin rằng Đỗ Hạo có thể sống sót. Hắn giết gia chủ rồi. Mau giết hắn đi, đúng đó, giết chết hắn. Một số cường giả của Đỗ gia thấy vậy thì vô cùng kích động đồng loạt bay đến chỗ Đông Phương Trường Minh, bộ dáng như muốn liều mạng với hắn. Vậy, khoan đã, mọi người bình tĩnh lại, mau nhìn chỗ kia kìa. Nhưng đúng lúc này Đỗ Thiên lại đột nhiên đưa tay chỉ lên trời kích động kêu lên. Thình thịch thình thịch. Khi quần hùng Đỗ gia nhìn theo hướng mà hắn chỉ thì chỉ thấy ở vị trí mà biển máu vừa tan biến không ngờ lại xuất hiện một trái tim màu đỏ đang đập. Từng nhịp, ầm ầm ầm, sau một lát chỉ thấy quả tim đó đột nhiên ầm ầm nổ tung hóa thành một lớp huyết phụ dày đặc, rồi lớp huyết phụ đó lại nhanh chóng ngưng tụ lại thành thân hình của Đỗ Hạo. Lúc này chỉ thấy tuy quần áo của hắn có chút rách nát nhưng toàn thân trên dưới của hắn lại không có bất cứ tổn thương gì, thậm chí khí thế còn mạnh hơn trước đây một phần, đã vượt qua lục giai đỉnh phong tiến nhập cảnh giới thất giai tiên võ, hơn nữa không phải là thất giai sơ kỳ mà là thất giai đỉnh phong giống như Đông Phương Trường Minh. Cái gì, tu vi của ngươi tại sao lại như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng đó, cho dù là người có kinh nghiệm phong phú như Đông Phương Trường Minh cũng không thể giấu được vẻ kinh hãi, nhìn Đỗ Hạo lớn tiếng hỏi. Ha ha ha, Đông Phương Trường Minh, quên nói cho ngươi biết, biển máu của ta không chỉ có thể tạo ra huyết thần tử mà còn có một công dụng khác, chính là chuyển hóa lực công kích của kẻ địch thành lực lượng giúp ta đề thăng tu vi. Để cảm ơn ngươi đã giúp ta đột phá cảnh giới thất giai, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem uy lực đích thực của biển máu là như thế nào. Đỗ Hạo nghe hỏi thì đắc ý cười to, sau đó lại bước lên một bước. Ầm, một cái biển máu to lớn lập tức trùng hiện dưới chân hắn, hung mãnh cuốn thẳng tới chỗ Đông Phương Trường Minh, trong chớp mắt đã nhấn chìm hắn vào trong. Cách chương.